điểm đinh quan, tìm cái chân tướng của mình là một điểm đinh quan sáng suốt. Chỉ có một điểm thôi à, mà điều khiển cái thể xác này chạy rầm rầm gì gì hàng ngày hàng giờ, phải có một chút ý chí là quyết định hay là không quyết định. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu rồi nó thanh lọc, khứ trực lưu thanh rồi, đâu đó nó yên, thanh tịnh. Thanh tịnh là cái vốn, cái thanh tịnh là nguồn cội, mà thanh tịnh là đời đời bất diệt. Mà khi thanh tịnh được rồi, mình mới thấy cái nhịp thở của mình với Thượng Đế hòa là một. Cái hạnh phúc của con ở đâu? Phải tánh, phải tiền không? Hơi thở chứ. Nếu mà tôi không có nhịp thở, lấy gì tôi có hạnh phúc? Con thấy chưa? Người ta có bạc tỷ mà hơi thở tắt cái là hơi mất giá trị rồi. Cho nên cái hơi thở của mình, pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai là làm pháp luân rồi, nó mới thấy cái ánh sáng ở bên trong. Mà cái thấy được ánh sáng đó là thấy được hào quang vô cùng tận của Thượng Đế. Thấy không? Cũng như các con tin về bên Hồi giáo thì Đấng Allah đó chứ đâu. Ánh sáng đó, ánh sáng của Ngài ban cho mình, mà mình vì cái sự sân si hơn thua, có hiểu chưa? Thì mình quên sử dụng cái sẵn có của mình. Thì bây giờ chúng ta sử dụng cái sẵn có chúng ta, chúng ta hít nhẹ từ lần vô trong cái tối, nó đi tới cái sáng. Nó càng ngày càng sáng, sáng thì ta thấy đó là hào quang. Mà hào quang đó là hào quang vô cùng thật. Cho nên chúng ta mãi mãi tiến hoài, tiến hoài, không được, không còn trì trệ nữa. Và không còn cho đó là hết. Vì chúng ta là vô cùng mà đâu có hết. Mà khi chúng ta biết được sự vô cùng là chúng ta mới phục vụ ta càng không vũ trụ. Đứng trước mặt loài người, chúng ta đem cái thanh điển để cứu độ. Chứ chúng ta không có lợi dụng và chúng ta không có sanh những cái sân si thù hận. Mà chúng ta thực hiện cái thương yêu, vì chúng ta thấy rõ rằng Đấng Cha Trời đã và đang thương yêu chúng ta. Chúng ta được cái sự sáng suốt đó, được sự thanh nhẹ đó, và chúng ta hiểu chiều sâu cái sự thanh nhẹ đó, chúng ta nên thương yêu tất cả mọi người. Con thấy không? À, cho nên mình phải làm, không có ai làm cho mình. Cho nên các con về công tu, tu lần cái kia nào mà cái tâm thức nó thay đổi. Rồi những cái chuyện mà nghịch cảnh ở thế gian, gia đình này kia nọ, càng ngày con hiểu rõ rồi. Sau đó là cái thước đo lường sự thanh tịnh của tôi. Chồng tôi nó chọc tôi thì tôi biết rồi, đó nó đo tôi mà tôi hiểu nó thì không bao giờ nó phá tôi được. Thấy không? À, gia đình vợ con tôi nó phá tôi nhưng mà tôi hiểu nó không phá hóa tôi được. Tôi cứu được tôi và tôi được nó. Con thấy không? Thì Thượng Đế trong con. Và trước mặt con cũng là Thượng Đế. Tất cả là bài học mà Thượng Đế sắp đặt rất rõ rệt. Vì con người thiếu thanh tịnh và không thấy rõ đó thôi. Vì nếu chúng ta đủ thanh tịnh và chúng ta thấy rõ, sung sướng vô cùng. Một ngày, một giây tôi được làm người, tôi cũng sung sướng. Rồi một ngày nào tôi thoát khỏi cái cảnh trần tục này thì tôi cũng vẫn sung sướng. Vì tôi làm người mà tôi cảm thấy có sự sung sướng của Thượng Đế trong tôi. Rồi tôi chết tôi càng sung sướng hơn nữa. Tôi qua một giới khác và học hỏi thêm nữa. Và tôi sẽ làm được nhiều hơn, tốt hơn. Thấy không? Tôi phải vun bồi sự sáng suốt ngay bây giờ. Cho nên mỗi đêm, mỗi khi các con tu thiền, để con vun bồi sự sáng suốt và thanh tịnh. Đức Thích Ca đã thành công. Trong lúc Ngài ngồi ở giữa rừng mà Ngài đã thành công. Thành công trong cái gì? Trong cái thanh tịnh chứ. Còn này đi đánh người ta làm sao đánh lại với thú dữ. Đánh làm sao đánh lại với ma quỷ. Ngay trong gia đình chúng ta cũng có thú dữ, cũng có ma quỷ. Mà chúng ta chỉ giữ cái gì cái thanh tịnh này, chúng ta tiết kiệm thanh tất cả. Thì không biết nghe. Thấy chưa? Cho nên cái bài học và cái cuốn kinh vô tử không phải kiếm cuốn kinh đọc ngoài biết. Mà hành thì mới thấy. Nghe không? Phải trì, trì chi ngồi thì đạt được thanh tịnh. Thì mọi sự gì chúng ta cũng được tỏa nguyện, không có bao giờ bị kẹt nữa đâu. Thì tất cả những cái chuyện lộn xộn trong gia đình con, một con đem về điểm thanh tịnh, con sẽ hiểu hết. Muốn đạt thanh tịnh thì con phải nhẫn. Mà nhẫn chừng nào con sáng suốt chừng nào. Mà nhẫn chừng nào thì con thực hiện cái tình thương và đạo đức chừng nào. Người ta chửi con mà con không giận. Thấy không? Hỏi chứ, con thua ở đâu chỗ nào? Tự nhiên đối phương nó thua mình. nó ăn năn, nó hối cải, nó thấy nó động loạn, nó thấy nó nói những điều phi lý. Thấy không? Rồi từ đó nó mới biết mình. Nó biết mình thì mình cao chìa khóa cho nó. Thì cứu được mình. Mình nhờ nó để đo lường sự thanh tịnh của công phu của mình. Mình thấy nhờ nó mà tôi thấy tôi được yên. Tôi dám xác nhận rằng tôi yên. Bởi cái thằng đó nó chuyển ngang chuyển ngược mà tôi thấy tôi yên. Là tôi sáng suốt. Tôi thấy sự sai lầm của nó và tôi phải cứu nó. Có phần sự cứu nó. Mà tôi cứu nó bằng cách gì? Lấy cái thanh tịnh tôi. Lo tu nhiều hơn. Và để phóng thanh điển của tôi chặt. Một ngày nào nó thấy rằng nó đang khao khát thanh điển. Lúc đó thì tôi truyền thẳng cho nó rồi. Thế nhé. Cho nên ngay trong gia đình mình cũng hành đạo. Không chỉ cho người này, cũng chỉ cho nhiều người kia bởi hành động của mình. Mà cái hành động mình chỉ mà ai thấy đâu, đâu có phải nói. Không nói tôi chỉ cho em, hay là tôi chỉ cho chị, hay tôi chỉ cho anh không, tôi chỉ tu thôi. Đó là tôi chỉ cho mọi người. Trong lúc mọi người đang động loạn mà tôi thanh tịnh là tôi chỉ cho mọi người. Con hiểu chưa? Mà con càng thanh tịnh chừng nào, con càng thiền chừng nào, con càng thấy mặt mày nó thư thắng. Người khác sẽ ca tụng, ôi mặt mày con lúc này sáng rồi. Cái tâm con chắc đạt được một cái gì. Người khi lắm âm thanh và lời nói của mình có thể xoa dịu tâm hồn của ta. Lúc đó mình mới thấy cao quý. Mình thấy mình đang tiến bộ. Thế không? Mình đồng dẫn tiếng mọi người. Chỉ có tập thanh tịnh là thôi. Nhưng mà nhiều người không hiểu. Động loạn. Rồm ra đúng chuyện. Cho nên thầy đi thầy không muốn ai rồm ra. Tăng thương, yêu, vui. Trong cái sự bình đẳng, trao đổi, học hỏi. Có gì thắc mắc, đàm đạo để nghiên cứu. Mục đích của mình là đi tới thành tựu. Nhưng mà người đời cần, người đời giúp đỡ là vì tôi bị tâm sự động loạn. Tôi không có thiếu sáng suốt không gỡ được. Nghe không? Nhờ người hãy đi trước, gỡ giùm tôi chút xíu là tôi đi tới. Thế chứ? Chứ nó phải ở trong thực chất. Còn rơm ra, rùm bén là thầy không muốn. Cũng như năm ngoái đi tới như là nhiều quá, rước đón làm linh đình quá, thầy không thích cái như là, thầy thích trong thực chất. 10 người thành đạo hơn là 1 triệu người nói dốc mà không tin tới. Cần 10 người thành đạo hơn là 1 triệu người không làm được việc gì. Hồi nãy không? Cho nên nhiều người họ tu họ cũng la, họ lấy cái lý này cái kia nào họ nói đủ thứ. Nhưng họ nó đạt được cái gì? Nó cái tánh họ không sửa chưa được. Cái tánh họ mà họ cũng chưa đủ quyền năng để quản lý cái tập. Làm sao họ hiểu được cái đạo? Mà các con tu đây rồi các con quản lý cái tập. Kêu minh tâm kiến tâm. Con thấy càng ngày càng thanh tịnh thì cái tâm nó minh rồi. Lúc đó mới thấy cái tánh hư tật sâu của mình. Rồi mình sẽ từ bỏ nó đi. Mới chịu mặt sáng xuống. Con hiểu chưa? À, còn động loạn, con rước thì động loạn này khi nó ô nó thầy tám tới tôi phải này khi kia nó làm rùm beng rồi trách móc chị em với nhau, rốt cuộc rồi rối cục, không có tiếng. Nhưng mà thầy tám tới mọi người sẽ tới như thầy tám và sống trong bình đẳng tình thương của thầy, rồi trao đổi với thầy tám để sửa chữa tới tiếng như thầy tám, thấy chưa? Rồi mình mới biết thương yêu người khác, ha? À, cho nên thực chất giá trị hơn. Còn thiếu thực chất là mất giá trị. Con thấy rõ chưa? Cho nên không phải là thầy xấu hay là để các con sai đường hay này thì cái nào thầy muốn các con biểu lộ thực chất. Có cái gì thầy sẽ giúp đỡ. Cho nó quý hơn. 1 giờ 1 phút thầy gần các con sẽ được phước nhiều hơn. Còn làm rùm beng rồi các con chỉ làm chuyện giả tạo bên ngoài thôi, các con làm sao tiến được. Thấy không? Nghĩa là Thượng Đế muốn nhiều tiếng mọi người trở về một phòng. Thượng Đế muốn rất nhiều cán bộ có dũng tính để tiến tới sự sáng suốt, xây dựng cho mọi người. Thấy không? Cho nên các con tu, cả ngày tu rồi sau này các con cũng vậy. Quen một người nào, các con cứ nói từ tuần tự, nói thực chất của đời. Rồi mà họ thấy lời nói của mình khác, họ thấy hành động của mình khác. Họ hỏi mình, tôi chỉ có cái pháp này. Tôi nhờ cái này mà tôi đi tới đây, chứ tôi chưa đi tới kia. Rồi một ngày nào họ nói, ờ thôi chỉ cho tôi, rồi tôi cũng đi. Họ đi tới thì mình đã đi tới đây, mình đã đi tới kia. Cho nên có sự trao đổi, học hỏi hoài hoài. Nó vui hơn. Và thực chất hơn, không có ai lợi dụng ai. Còn thấy không? Đó là cái quy hóa. Cho nên cái chuyện tu, thiếu gì cách tu ở thế gian. Nhưng mà rốt cuộc rồi tu trật đường dài hết. Vì họ không biết sử dụng thực chất sẵn có của họ. Và không hiểu rõ nhịp thở sẵn có của họ là cái gì. Cho nên Thầy đã minh xác cho tất cả mọi người biết. Nhịp thở của tất cả chúng ta đây là nhịp thở của Thượng Đế. Nếu chúng ta đi sâu trong nhịp thở thì chúng ta mới thấy rõ là hào quang của Ngài là vô cùng. Đang dẫn tiến. Và đang hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa. Và trở về nguồn cội. Thì bất cứ cái đạo ở thế gian này mà không có nhịp thở thì cái đạo đó bất thành. Con thấy rõ. Khi mà con hiểu được giá trị của nhịp thở là cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Con mới thấy rằng luồng thanh điển hư không đại được vô cùng. Không có sức mạnh nào cắt đứt nó được. Cái đó kêu tình thương và đạo đức. Nếu cái đó không phải là tình thương và đạo đức làm sao mà nó chạy vô trong ruột trong gan các con được. Thấy không? Nó đi trong cái chỗ thúi ô trượt nó cũng đi, mà tới chỗ thanh cao nhất trong đời của chúng ta nó cũng đi. Hơi thở đó là hào quang vô tận tận. Có thấy chưa? Cho nên các con làm pháp luân thường chuyển nhẹ nhẹ rồi nó sẽ đi tới sáng suốt. Mà đừng có nôn. Nếu tôi nôn tôi đi. Chưa đâu. Con phải làm nữa. Con phải học nữa. Vì con bắt được cái diền mối rồi, con phải nắm nó từ từ để con phân ra. Tùy theo trình độ, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo khả năng sẵn có của chính con. Thì mỗi một đứa đều tiến bộ khác nhau. Nhưng mà rồi cũng phải đi tới đích. Nếu trì kỳ kia. Nhưng một khi mà các con được thanh nhẹ, tối nay tôi thiền, tôi thấy tôi thanh nhẹ. Ngày mai nó thử thách con liền rồi. Thấy không? Đụng phải một cái gì con chơi với rồi, trời ơi, hôm tôi thiền khỏe mà bữa nay ông này ông phá tôi cái hư hết. Không phải ông phá, chính tôi hư. Tôi đập. Tôi còn yếu. Tôi chưa thanh nhẹ. Tôi còn chưa, tôi mới hút cái đậm của đối phương. Lỗi của tôi không phải lỗi của người khác. Lỗi bên trong không phải lỗi bên ngoài. Mình hiểu cái đó, mình dễ trú hơn. Con hiểu không? Nghĩa là tất cả mọi người đều tốt, chỉ có một mình tôi xấu thôi. Mỗi một người trong quả địa cầu này biết nghĩ như thế đó. Thì cái thế gian này nó thành thiên đàng. Cứ chút đó thôi. Mới kêu mà thực hiện tình thương và đạo đức. Cho mình phải là không đúng đâu. Cho mình phải là bị giới hạn mất tiếng rồi. Cho ta không phải, cho ta ngu dốt, cho ta thiếu, cho ta yếu, chúng ta mới học. Thấy không? Mà nếu cho ta đầy đủ, chúng ta học chi? Mà khi không học là không tiếc. Còn thấy chưa? Thượng Đế cũng vẫn làm việc 24/24. Hỏi cho Ngài học cái gì? Ngài muốn đem ánh sáng cho tất cả các con Ngài. Ngài phải làm việc nhiều hơn là Ngài cũng đồng học với chúng ta. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải biết Ngài đang đồng học, đồng hành với chúng ta. Hỏi chỗ nào chứng minh? Bây giờ con là người, con chưa thấy mặt thật con. Vậy chứ ai là người thấy mặt thật con? Phải Thượng Đế không? Đấng vô hình. Thấy không? Mà tại sao các con chưa thấy? Vì con chưa chịu trở về với thanh nhẹ. Nhưng mà con đang trở về với sự nặng trược. Có nhiều người tu cho khỏe mạnh. Người muốn tu để làm thầy. Rồi muốn tu được quyền phép ở trong tay. Để đánh đuổi tà ma. Cái đó là học cái động chứ đâu phải học cái tịch. Con hiểu chưa? Đức Thích Ca ngồi giữa rừng, Ngài tu, Ngài không có đánh ai hết. Chỉ cho người ta đánh, rồi người ta chán. Vì Ngài thấy rằng mỗi đều phải trở về với thanh tịnh của chính nó. Con thú nó cũng có tình thương và đạo đức. Con ma nó cũng có tình thương và đạo đức. Tất cả đều ở trong tình thương và đạo đức. Ngài giữ cái thanh tịnh. Cho nên Ngài thanh đạo. Rồi do đó Ngài ảnh hưởng tất cả mọi người. Mà muốn thành đạo phải thời gian rất dễ, chứ không phải khi không ngồi đó mà thành đâu. Các con hiểu chỗ đó. Từ ngày con tu tới ngày nay, con cũng thời gian rất dễ lắm đó. Khi không con bắt nó hít ê ạch là bắt nó thay đổi tất cả bên trong. Thấy không? Khi không con bịt lỗ tai để làm mặt nó thay đổi những cái gì ở bên trong. Và nó phải quy nhất. Hợp lại là một. Chứ không có hai, ba, bốn, năm, sáu lộn xộn nữa. Đó. Cho nên cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Soi hồn để mở trung tâm bộ đạo. Lúc đó cái tâm của các con đâu còn xài cái tâm này nữa. Là các con xài trung tâm bộ đạo. Hòa hợp với trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Ngay cái điểm này có phải là sinh lực cả cái tiểu thiên địa này không? Nếu cái ý chí này không có thì con đâu có sự sống ngồi đây mà con nghe thầy nói chuyện. Cái sinh lực vô cùng tận nó. Và nó tập trung được rồi thì nó hòa hợp với trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Con là gì? Con là Thượng Đế của tiểu thiên địa.
Mà con sẽ làm theo ý chí.
Lúc đó con thấy rõ con. Con là ngài cha nữa. Không có khối óc con người làm sao mà chúng ta ca tụng Thượng Đế. Không có khối óc con người làm sao chúng ta tìm ra nguyên lý của Thượng Đế. Bây giờ các con tu, các con thanh tịnh, con thấy nguyên lý Thượng Đế chấp tốt. Trong con mà ra. Mà nguyên lý ma quỷ trong con mà ra. Thấy rõ ràng. Nếu con chấp nhận cho ma quỷ lưu trú thì con sẽ có nhiều ma quỷ trong cơ thể con. Mà con vun bồi sự cao quý, sự dũng cảm, sự vô cùng của Thượng Đế. Thì ma quỷ yếu hèn trở nên mạnh mẽ. Nó đọc được cứu rỗi. Thì chúng ta không phải giết ma quỷ, mà chúng ta xây dựng và cứu ma quỷ. Chúng ta mới là tu. Thành ra chúng ta không có bỏ ai hết. Con bước vào điển giới rồi, thì lúc đó con mới thấy rằng cái sức tiến của con là vô cùng. Anh dũng vô cùng. Vì sao mình vượt qua được rồi? Hỏi chứ bây giờ hồi xưa không có điện, bây giờ có điện rồi. Con thấy cái bóng đèn để trên platform nó rọi cho tất cả chúng ta đồng hưởng. Hỏi chứ cái bóng đèn này nó hay không? Nó dục. Nó chịu phân chia cho tất cả mọi người. Thay vì để dưới này nó chỉ rọi con phạm cái eo hẹp mà thôi. Nhưng mà tức trên platform. Nhờ nó tu nó được đi lên cao. Tu bổ sửa chữa gắn nó được lên trên cao. Thì cái đèn, cái hương đăng của trong con đấy rồi bây giờ tu bổ sửa chữa nó gắn lên trung tâm bộ đạo. Hỏi cho toàn thân con đồ có bị tập tối như xưa không? Có bị cái sự tham dục đòi hỏi nữa không? Khi mà con toàn cơ thể con đều sáng như bóng đèn bây giờ, thì cái dục tánh con đâu còn nữa. Con thấy không? Cho nên con người sống trong cái thể xác tham dục vì tối tâm. Mà thắp sáng cái hương đăng rồi, đâu có sự tham dục nữa. Thì vô nam vô nữ rồi. Con hiểu chưa? Sống rất dễ dàng. Rất yên vui. Không chấp tham dục nữa. Nhưng mà giải tỏa tham dục. Con thấy không? À, bây giờ cái bóng đèn chúng ta gỡ nó xuống đem để dưới bàn. Thì cái phần tối tâm nó hoành hành nó bên trên à. Thấy rõ ràng chưa? À, thì chúng ta cứ nuôi cái sân si ở trong cái nội thức này. Thì cái bản tính sâu xa nó hoàn hành. Đầu óc chúng ta bị kẹt không khai thông được. Mà chúng ta đem lên trung tâm bộ đầu rồi. Chắc chắn. Được khai triển rồi. Được hòa đồng rồi. Được sáng suốt. Được cởi mở rồi. Thì cặp mắt cũng khác. Mặt mày cũng khác. Đều là tươi đẹp rồi. Mà để người khác ta được. Trước khi các con chưa tu mặt mày nó thế nào. Bây giờ tu rồi thiên hạ dồn mặt. Ôi chứ chắc. Có lúc mày trúng số sao mặt mày nó tươi. Ăn cái gì vậy? Có gì đâu bỏ. Lo thiệt. Ăn khác. Rồi có tiêu hao tiền bạc không? Có dư. Bởi vì tôi không có sai vậy. Với cái chuyện không cần thiết tôi không dùng. Nhưng mà tôi dùng trong sự cần thiết mà thôi. Thấy không? Cần thiết là một chút thôi, tôi chỉ cần một chút để qua cầu mà thôi. Thì thật là tôi ăn cái thanh khí điểm của trời. Mỗi đêm tôi công phu, tôi làm pháp đôn, tôi hít cái thanh khí điểm. Tôi sống với Thượng Đế. Tôi vui với Ngài. Và trước mặt tôi cũng là Thượng Đế, sau lưng tôi cũng Thượng Đế, mà trong tâm tôi cũng là Thượng Đế. Không chỗ nào không có Ngài. Không chỗ nào không có nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, mô không khí, A là nước, Di phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, hỏi chỉ cẩm cỏ, nó cũng ở trong nguyên lý đó. Mà cái cơ thể tôi cũng ở trong nguyên lý đó. Và cái công phu của tôi đang luyện cũng là trong nguyên lý đó. Thì nhất lý thông vạn minh, một cái thông là tất cả đều thông, triệu triệu ức ức cũng nằm trong nguyên lý, lục tâm thông. Người động loạn là lục tâm bất thông. Mà thanh nhẹ rồi thì lục tâm thông. Con thấy chưa? Hỏi cho các con còn ngu nữa không? Các con được cơ hội bước vô một cái đại học siêu nhiên của Thượng Đế. Thanh tịnh, không ồn ào, nhưng mà mọi sự đều an. Rồi đây chiến tranh nó xảy tới coi thử có hại cho các con không? Để coi Thượng Đế hắc công bằng hay là không? Họ không tu, họ chạy tâm chạy tột, mà các con tu, các con ngồi chết với Thượng Đế, có thứ nó thế nào? Chắc là bông nguyên tử không có rớt trên đầu các con đâu. Hiểu ở chỗ đó. Khi mà các con hiểu chỗ đó, con phải giữ chỗ đó. Mà giữ chỗ đó, cứu con và cứu tất cả những người lân cận của chúng mình. Cho nên ở thế gian họ tranh giành, họ tranh tối, thì đương nhiên họ phải đụng phải. Còn chúng ta không tranh giành và chúng ta sáng suốt, không bao giờ đụng phải. Cái nguyên lý rõ ràng. Cho nên các con đừng có sợ sợ cái gì xảy tới. Chỉ là tu và đạt cái thanh tịnh là đủ rồi. Đức Thích Ca đã thành công mấy nghìn năm. Mà những người đi trước đã thành công. Và chính các con đang đi trên bước đường thành công. Từ khi chưa tu, tâm thức các con khác tu rồi. Tâm thức có khóc khác, nghe qua triết lý của người hành trước, rồi con mới thấy rằng mở tâm mở trí. Thì con bước vào giềng ngói khai triển tâm lý, nên giữ đó để tiến tới. Tiến tới vô cùng là thành đạt chứ cái gì. Đừng có chăn ngang giữa được. Bởi vì con biết từ đầu chứ chính của các con đều là giả, không có sự thật. Sự sáng suốt của con là sự thật. Rốt cuộc các con ra đi với sự sáng suốt chứ không phải hình thù này. Đừng có nhầm lẫn trong hình thù này. Hồn là chủ thế xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Cho nên ở thế gian, họ lấy cái xác làm chủ cái hồn. Cho nên tạo song song mê. Con trai mê con gái mê con trai, rồi đâm thường loạn. Xã hội loạn các con thấy. Tôi thực thích tự yêu, mà yêu cái gì không biết. Yêu mù, yêu quáng rồi đâm lên giết nhau. Thế rõ. Đó, bây giờ cái tuổi các con đã qua rồi. Tuổi trẻ nó lại đang yêu. Mà yêu không hiểu những cái yêu cái gì. Khờ khờ, khao khảo một đời. Rồi đâm lên danh lên cái nghiệp nặng. Không lôi thoát. Được than trần thách đất. Rốt cuộc chỉ gặt hái cái khổ mà thôi. Mà mình hiểu được rồi, các con qua được rồi, các con thực hành cho đúng. Rồi sau này các con sẽ dẫn dắt những cái phần, sẽ lâm vào cái cảnh như các con đã lầm. Mới cứu người ta được. Mình không thực hành lấy gì cứu người ta. Càng ngày cái điển càng dồi dào, cái thanh điển chúng ta mới gửi cho tất cả mọi người được. Ngồi ở nhà, không đi ra ngoài được. Không có chọc chẹt nói chuyện với ai, nhưng mà tâm thức chúng ta làm cho cái khu vực này được yên ổn. Đem điểm lành cho cả khu vực. Hỏi cái sức mạnh của người tu thiền thành đạt. Nó đâu có thua Thượng Đế. Chính nó là con Ngài. Và nó sẽ trở về với Ngài thì nó hòa với Ngài làm một. Sức mạnh của nó là sức mạnh của Ngài. Cho nên sẽ cứu độ rất nhiều. Các con ít người tu. Nhưng mà thành đạt và cố gắng còn hơn là 1 triệu người tu mà không có người thật. Con hiểu nhiều đạo giáo ở thế gian, nói không, không làm. Mà các con đi vô trong cái kinh vô tự, trong cái tâm kinh của các con, rồi các con xin mở, mở cái tâm thức, rồi các con sống hẳn trong cái thức hồi sinh, con không còn bị tiêu diệt nữa. Qua cái kiếp này tôi sẽ tiến tới cái kiếp khác. Qua giai đoạn này tôi sẽ bước qua giai đoạn khác. Từ bao nhiêu giai đoạn, từ nhỏ tới lớn các con thấy, đã vượt qua rồi. Rồi từ đây trở đi sẽ vượt được. Mà nhờ cái dũng của các con thì các con không bao giờ sợ những cái gì mà ngăn chặn. Các con chỉ giữ thanh tịnh để cứu rỗi mình và tất cả mọi người ở xung quanh ở tương lai. Đến cái điều mà quan trọng mà thầy nhắc là thanh khí điệu về trên. Hơi thở nhẹ nhàng của các con đó là Thượng Đế đã chứng rồi. Các con phải tiếp tục trong hành trình. Đừng thấy cái hít thở vậy là thô sơ, nhưng mà nó cao siêu vô cùng. Càng làm càng hít, càng mở, càng đi sâu, và càng khai triển tới vô cùng. Các con phải cố gắng nghe những lời thầy đã nói, ghi nhận cái đó, để thực hành. Rồi một ngày nào đó, các con mới thấy rõ rằng, cái quyền vi của trời Phật có rõ ràng. Mượn các con để cứu chúng sanh. Con phải cố gắng tu.
Mà đây sao Thượng Đế sang ra con người ấy trầm lưng rồi. Phải như vậy thì ta lễ giới dụng dũng chí. Bây giờ Thượng Đế muốn làm con người trở nên như Thượng Đế. Cho nên mới gỡ con người xuống đây học cái này cái kia cái nọ. Để nó xây dựng cái dũng chí nó. Nó qua được rồi. Nó thấy đâu khó khăn. Sao? Như anh hồi nhỏ mà đưa cuốn sách anh đọc, nói trời ơi tôi đâu có biết chữ đọc, nhưng bây giờ tôi đọc được rồi, tôi đọc hoài. Nó qua được nó đâu khó khăn. Nó qua chưa được, nó thấy khó khăn. Cho nên phải cho nó học, nó mới xây dựng cái dũng chí. Xây dựng cái dũng chí rồi, nó mới đứng tương đương với Thượng Đế. Sanh tử một lượt, không có chết tâm. Nhưng mà cái đó cũng là phần điểm của Thượng Đế mà này. Phần điểm của Thượng Đế bởi vì nó là một chia của Thượng Đế phân ra, phân thanh ra, thì xây dựng ông Thượng Đế, ông phải khôn hơn chúng sanh chứ. Ông đầu tư buôn bán phải lời bao nhiêu triệu lần chứ. Đâu có lời một không hơn, ông tạm hơn, ông đại tham. Đại ba xạo cái gì cũng đại hết.
Nhưng mà ông biết tham thì ông đâu có còn tham nữa.
Ông đại tham thì không còn tham.
Rồi khi mà ta đạt đó không còn biết tham. Lý thao đó là tất nhiên mình lúc đó mình trở về cái thanh tịnh.
Mình trở về cái thanh tịnh là mình xây dựng cái điểm yêu là đại tham, tương tất cả, yêu hết. Bây giờ anh chỉ yêu cái cô này, cô kia, cô nọ, vì sau này anh yêu hết, đâu có còn lộn xộn nữa. Yêu một cô lộn xộn, mà yêu hết thầy không có lộn xộn.
Trong lúc mà mình mời thiền đó, mình xá đó, cái đó cái ý nghĩa là sao, tại sao mình phải xá không được?
Ừ. Cái xá này đó, là mình xá để cho lục căn lục trần nó phải thủ lễ. Còn nếu mà mình không xá cho nó thủ lễ đó, thì trong lúc mình đi nó loạn. Nên trật tự của mình bên trong. Khi mà nó thấy chủ nhân ông thủ lễ thì nó phải làm. Cho nên mình tu để trở lại trật tự cho mình tu, mình lập lại cái loạn mà tu làm chi.
Niệm các vị Phật, chỉ có hai chữ từ dùng là Nam Mô. Bất cứ vị Phật nào mình cũng đạo đức Nam Mô.
Nam Mô là phải đi về trời mới thấy Phật nhẹ. Nam giữa Mô là không, nói là nhẹ. Thì ở những vị đó còn nhẹ không phải người nặng, hướng về đó mình nghĩ được người.
Cho nên cái học ở thế gian này ta thi đi thi lại rất hoài. Còn chúng ta trên kia cũng phải thi đi thi lại. Tối nay bạn tu thấy nhẹ, sớm mai là thử rồi. Ai thử biết không? Con vợ thử cái, con thư cả, bạn bè điện thoại tới thư cả, thư mình có động không? Mà cái chuyện không có, mình không nghĩ, nhưng mà bên đây nó chạy tới. Là mình nhớ là hôm tôi thấy nhẹ, thành bên này thử. Thôi tôi giữ cái nhẹ cho tôi cũng có động, nên chỉ mất. Nó động nó mất rồi. À, cứ nuôi dưỡng được lần này thì nuôi dưỡng lần khác, càng ngày càng thanh. Thì mình vượt được cái màn u mê của trần gian. Nhưng mà không có thử thách, không có test, không có được. Dù gì là phải thực tế. Tối nay nhẹ, ngày mai là bị thử đi. Bạn đạo thử hay bạn đợi thử nhiều chuyện vô cớ thì không, nó xảy ra. Coi thử cái tâm mình còn làm không, vậy thôi. Chắc chắn là theo dõi một bên nha, không có bỏ. Cho nên người tu vô vi gặp nhiều rắc rối lắm, mà trong một năm nó thông minh lên. Nó qua được một năm tới ba năm là nó thấy, ô, trên đời là giả tạm, không có gì thật. Nó dễ giải quyết, vấn đề nào nó cũng giải quyết được.
Vợ con ngồi pháp luân, cũng như chiếu minh đều bị đau thắt ngang lưng. Vậy là lý do gì, xin nhờ thầy chỉ bảo.
Vậy thì trong mình nó có được độc tố rồi, phải thanh lọc cho đi bớt cái độc tố, chứ không có phải vấn đề pháp mà làm nhức lưng. Pháp là chỉ làm cho thông lưng thôi, về điển là chỉ thông lưng, nhưng mà độc tố rồi nó dồn về đó, thì giờ mình thanh lọc cho nó giải cái độc tố là nó hết rồi, rất dễ giải, cái đó không có khăn.
Tại vì là thấy là nhiều người tu ngồi rất lâu, 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng mà cái tánh vẫn còn chia sẻ.
Đó là cái thích trong cái ngồi lâu. Cái tâm còn ngủ nó mới một ngày đó. Cái tâm thức của hồ thế là cái chuyện đó không phải được việc tâm lắm. Rốt cuộc cũng về không, cái gì cũng về không, nó sát mình cũng về không, cái gì cũng về không, nó phản sự chết đời là không. Thì việc gì mình cũng làm. Không có khổ, không có lâu, còn ở trong cái đó là gì? Tôi ngồi mấy tiếng là thắng hết rồi kia. Tâm là chưa tính là ông Phật nó còn ngủ gốc, không có phát triển. Tâm tính là, chúng ta ngồi mấy tiếng là tâm không có thích. Chúng chẳng là cái đó là tâm chưa thích. Ở tỉnh đây nó là trối vào lòng mà không hay. Tương lai,
có một cái điểm thắc mắc là nhiều khi ngày mai mình thấy rồi sau ngày mai không thấy, rồi ba bốn ngày thấy rồi luôn không thấy, có kỹ thuật nào để mà giữ để mà mình kê cho nó thấy hoài?
Cái đó là cái kỹ thuật của mình. Tại sao mình thấy, mình tịnh mình thấy, mình định mình mới thấy. Còn tâm mình không định. Nhưng bây giờ anh đi thấy sáng, rồi ra anh gặp tôi nói, hoàng tôi mới trúng 10 triệu lô tô, thì cái tâm anh chạy lọc. Nó mất cái định của anh. Tức định, định luôn, định nghĩ chuyện đời. Mà định rồi đi chuyển về động, không có sáng. Cái chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai, ai nói gì? Họ chửi mình, họ là thầy. Nghĩ vậy là yên. Mà họ giận mình cũng thầy. Đột mình. Thương mình mới giận mình. Ghét mình cũng là trong thương mà đã. Cái gì trong thương mà. Thì mình thấy không có giận ai hết. Tại tâm mình không có giấy vợ. Không có động. Tâm mình động.
Đến lúc nào cái cảnh không làm cái tâm động hơn này. Đến lúc nào cái cảnh không làm cái tâm động.
Cái cảnh là thanh tịnh người ta mới không động. Khi mà thanh tịnh người ta muốn động, bây giờ cho tôi biết mình cảnh nào thanh tịnh anh thấy cái tâm anh sao? Mà trong lòng anh không động thì tự nhiên cái cảnh không động, cảnh là anh thanh là cảnh. Cảnh là anh là cảnh là tại sao khi mà anh tới chơi với người bạn mà anh thanh tịnh, được không? Anh tới chơi người bạn mà anh hằng học động loạn như bạn đi. Thằng này sao trở tính khùng mệt mà. Phải không? Mà Và lúc nào anh cũng vui hòa học mọi người. Gió động cái tâm bắt đầu. Cơ động cái tâm bắt đầu. Hang quan trọng cái tâm. Cái chuyện ngoài tay cứ bỏ ngoài tay, không nên rước vào tâm đầu. Mà sao trộn họ qua tâm lý.
Tùy theo trình độ tu học, cứ người mà cẩn thận trật tự tu học thì nó luôn luôn nó ăn bằng đồ trật tự tươi đẹp. Nào, tâm nó tốt, nó làm phước nhiều, nó không có cái đồ nào xấu hết. Cái đồ nào bận ra là người ta thấy là yêu thương. Áo bận áo tình thương, hoặc là bằng áo tình thương một mảnh áo vậy mà là tình thương. Thì nó tráng tu để bằng lại cái áo giáp tiền thương. Mà mọi người đều có áo giáp tiền thương mà không biết. Mình biết thương con, mình biết thương cha mình thức bản, biết thương bạn đạo. Mà tại sao mình không kết thành cái áo để mình bằng? Ráng tu đi, tu nó thanh nhẹ, tự nhiên nó thể hiện màu sắc đó là cái áo của mình rồi. Cái áo tình thương mình có. Mà cái áo tình thương của đời này mình có không? Cái da này là của cha mẹ sinh thành. Lỡ đâu giá lành đó nè, cái áo tình thương của cha mẹ. Còn đây là cái áo tình thương của nhân loại, mình dạy. Thấy không? Mình đang sống trong tình thương. Và mình tu nữa là mình tập sự sống trong biển yêu của trời Phật. Cái nào sướng, đời đạo mình cũng là sống toàn. Còn đi ghét người ta là bằng áo rách, giận người ta là bằng áo rách. Thấy không? Từ chối chuyện làm phước là bằng áo rách. Làm phước nhiều đi, bằng áo lành đẹp hơn. Không sao, không có nói đâu. Chứng minh tôi đâu có một số nào tôi vẫn đi làm phước á. Hồi nãy giờ tôi làm phước á, tôi bố thí những cái gì mà người ta muốn biết. Tôi đâu có sợ một người 10, 20 đâu. Tôi có quyền xa xuống một người 10, 20 được, bắt tôi nói chuyện từ nãy giờ. Là cái hạnh bố thí thôi. Nhờ đâu có, là nhờ trời Phật cho tôi. Và tôi kính trời Phật, và tôi thương trời Phật, tôi kính trời Phật, tôi theo đường lối của trời Phật tôi làm. Tôi mới có cái hành đó. Mà tôi theo cái phàm tâm của con người, là tôi phải mở office kiếm tiền. Tôi có quyền xin cái license cho nó thi. Cái license không xin tăng việc philosophy. Tôi làm được. Ở đây, là hồi trước ở Washington DC có một cô luật sư năn nỉ tôi ở lại. Cô đã định cô Phương. Cô nói tôi gặp ông có 15 phút mà ông giải quyết tất cả cuộc đời của tôi. Thì bây giờ tôi với ông học pháp, ông ở lại đây. 1 giờ 50 đồng. Tôi với ông kia. Mà vô họ chỉ kể chuyện của họ không à. Rồi mình cứ để cái đồng hồ đúng giờ là kêu ra là thâu 50 đồng. Tại sao ông ở lại Mỹ mà ông cứ đòi gì về Việt Nam? À, công chuyện của tôi bây giờ ông giải quyết hết rồi. Bây giờ tôi yên tâm rồi, tôi không có lo nữa. Bà là học luật sư bên Đài Loan, rồi qua đây thi đậu luật sư nữa đó. Tôi giải quyết thì rồi bị có vợ, có chồng, có restaurant, buôn bán làm ăn rồi. Có 15 phút thôi. Thì năn nỉ tôi qua, ấy có cách xin cái mở cái license, đàng hoàng mở office, yên mời tôi ở lại để làm cái chuyện đó. Như là cố gắng về triết học. Thì những gia đình nào có chuyện nan giải, con xa tôi, con nó phản tôi, nó làm tôi đau khổ, thằng bạn tôi nó ăn cướp của tôi, bây giờ tôi phải làm sao? Cũng như nãy giờ vậy đó. Mà tôi giải quyết được ha, là tôi cứ charge 1 giờ 50 đồng. Không, hồi đó, hồi xưa 1972, 50 đồng.
Chứng ngộ cũng để là như thực định rồi. Cũng để là như ý thống nhất. Trong thành ông người ta. Nghĩ là ông người ta là con ma thôi. Hiểu không? Nguyên ý thống nhất. Và nếu ông thường đấy là cặt lắc rồi. Cặt lắc rồi. Ông thường đấy là chiến ngã. Thì hiểu cái đó không? Người ta không khám phá là cái đó được.
Thầy nói rồi rồi. Thầy ma còn biết cái gì
chắc. Đó.
nó dẫn là anh không dịu dịu, nó dịu dịu, nên nó dịu dịu, nó dịu dịu, lòng đẹp như vậy đó. Cho nên mình chấm thủ cũng như là dân. Thiên ma là những hoàn thành. À, nó lấy cái lý của thượng đế nó nói, mà nó là thiên ma, nó là cũng ma được nhẹ hơn những cái mặt. Địa ma có, địa ma nó phá phách. Nhưng nó bắt con người, rồi thì nó bắt con người phải đốt chiếc xe đạp, nó phải làm gì giúp cho nó. À, có hồn. Địa ma, cái gì còn tâm ma là chuyên môn lừa gạt như thế. Thiên ma, địa ma, tâm ma. Nhưng được tam ma. Thiên ma, địa ma, tâm ma, tam ma.
Tâm ma
là cái ma nào đáng sợ nhất? Tâm ma. Tâm ma đáng sợ nhất. Thiên ma cũng đáng sợ nhất. Thì thiên ma tinh vi. Nó đưa mình tới. Để có lối thoát mà cũng
đỡ dược không? Đưa điều kiện.
Dược. Nhưng mà tin một ông thượng đế nào rốt cuộc thì thánh mình không có dược không?
Như vậy là quá được. Bước vô là
không chịu cái gì cũng có hết. Ở Việt Nam không lấy sản xuất, chừng con âm là mấy bà này tin lắm. Không biết quan âm là cái gì. Nhớ, quan âm là mình tu cho nó có ánh sáng, mình thấy sự thật tốt của mình. Trong cái bà quan âm, nói tầm tay, diễn tình vi và tránh, lưỡng kiều tự nhiên và vua cổ Phật. Theo diễn đề đi trong tâm nó có người đang nuôi chồng nuôi con phát triển cho nó là con không sáng suốt như thấy sự lệnh tối của mình người bằng lòng sửa chữa
không thầy sao con ăn
thờ ý lại mà thôi rốt cuộc rồi học cũng chết ra ma dưới địa ngục xuống bắt tay họ cứ gặp họ mận áo hàng rồi mà ở tù làm gì tại vì họ thờ Quan Âm chứ còn không có tu như Quan Âm. Nếu mà tu như Quan Âm nữa thì cái gì ta mà thờ Quan Âm là họ bị xuống đi vì họ chết rồi cái hình nó đâu có đem theo mà biết rõ
vì đi ngoài cảnh
họ tin Phật là Phật ngộ cho nên bà Thanh Hải nói Phật tử là chết rồi lại nó đúng đó.
Thế là con trả lời cái tôi cho cô bị hướng ngoại
nhiều như thầy mà bí rồi hỏi tới những chuyện của thiên nhiên mình cũng được vào thầy đã bí rồi
bí rồi
bí rồi thì dù duyên có ngu đâu hiểu hết á bí rồi mới đổi từ thiên nhiên nhé không là không đoán được được dù duyên làm để phát triển chắc là làm để giam hãm tu để phát triển thì tu để giam hãm gì ạ tu ý lại là tiến lại thờ phượng đó giam hạm kia tu mở ra không có bị giam hạm kia thời còn là hình chết không mà cái nguyên lý không nắm nắm nguyên lý nắm nguyên lý là sống động là hành diễn thời cái hình cũng mắc mũi tai miệng mà không biết mình cũng mắc mũi tai miệng là bỏ sót mà linh động hơn cái hình không biết tự gạt mình không là một người tự lừa gạt từ bao nhiêu năm rồi tu hoài không thấy ông Phật, tu hoài không thấy bà Phật, rõ ràng chân lý không cả như vậy.
Phương pháp ông ta có thể cho biết được là phương pháp mà thở của vô vi nó có khác với phương pháp mà phần của con.
Những đánh võ thì người ta phải dùng.
Anh dùng cho hơi lên tiên điền, hít vô và nín thở, và nếp đến, rút vô. Thành ra, người ta tập một thời gian, đấm vô trong cái bụng họ không gì. Đó là về nội thuật. Còn cái phương pháp này này nó khác. Phương pháp này này là đèn súng, đèn ngực, phương nhân lên bộ đầu. Mở chỗ nào cần thiết mà có thể biến được là mở. Còn chỗ không cần thiết, không có chuyện chương như đó. Thì nếu mà đem xuống dưới à, đi em mà ngồi thích và đem khỏi đi gì vậy đó nó sẽ rộng động cái quả tam bộ còn những người võ sĩ khác thẩm mít, hít thẩm mít, rồi họ phải đánh đập, đánh từ xa mồ hôi, cơ thể của họ cũng bị đánh đập, nó mới tan như là thành một được. Còn mình tu mà mình làm như vậy á, nó sẽ vận động và con người nó sẽ nắm nó hơn, thì nó có thể đi đến chỗ gì, chỗ đi vô. Cho nên nhiều người dọn sách mà lên núi tu thiền đó, rồi nhiều khi cũng đói bụng rồi cũng hít thơ rồi nín thơ rồi nó làm thế, rồi nó dọn đọc sách đi, rồi thấy cái tình dục nó bật khởi lên rồi không biết làm sao để đè nén nó, thì nó trở lại cũng như nội tâm nó ép, ép mà chân không có giải thì không có sơ hồn, đâu có mở bộ đầu. Khi mà nó lên lên rồi hai cái nó rõ một cái như là hiện ra, như là ông này ông kia ông nọ thấy mình là ông lớn hơn, rồi chúng ta xin ta là Đức Di Lặc tái sanh rồi lũ chuyện mê loạn rồi chặt nó vậy. Cái đó ở ngoài Vũng Tàu nó có nhiều vị đã bị cái chuyện đó, cũng có nhờ xuống nhờ tôi thì tôi chỉ thêm một chút thôi, tôi đi đi đây mà không có lớn mắt thì chỉ học cái sơ hồn như cái chuyên môn. Cho nên những người mới tu ở đây chỉ có sơ hồn như chuyên môn để nó mở bộ đạo, khai cái trực bộ đạo và khai cái trực của ngũ tạng, rồi mới đi tới chỗ thiền này.